Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 13 tháng 10 năm 2001. Bữa nay là ngày quán niệm. Chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng bài pháp hôm nay là duy trì lòng nhiệt thành 3. Xin quý vị vỗ cho tràng pháo tay. Kính thưa đại chúng, trong mấy tuần trước thì quý vị có nghe duy trì lòng nhiệt thành 1 và 2, và hôm nay là 3. Thì cái bài pháp hôm nay, duy trì lòng nhiệt thành hay là cái phương pháp để mà chúng ta có cái tư lương, có cái động cơ để mà phát khởi, để mà duy trì cái lòng nhiệt thành của chúng ta. Tại vì như quý vị lần trước thì cứ nghe nói là phải duy trì lòng nhiệt thành, nhưng mà mình không biết làm sao để duy trì, có phải không? Thì hôm nay thầy thử gợi lại, đưa ra một vài cái phương pháp để quý vị coi thử coi có cần thiết để mà chúng ta dùng nó để mà duy trì cái lòng nhiệt thành hay không. Thì kính thưa quý vị, nếu có lúc quý vị đã biết rằng ở đời nếu không có lòng nhiệt thành thì không có thể thành tựu được, hoặc là khó có thể thành tựu được cái sự nghiệp của mình. Bây giờ nếu nói là ở thế gian thì cái việc thành tựu của quý vị là thành tựu của thế gian. Có nghĩa là có nhà, có cửa, có xe, có đầy đủ phương tiện trong cuộc sống. Còn nếu là một cái người có cái tâm hướng thượng, hướng thiện, thì cái sự thành tựu đó là phải nói tới cái đạo quả tu học. Cái đạo quả đó, đó hướng thượng, hướng thiện là trên cầu Phật đạo, dưới để hóa độ chúng sanh. Cái từ ngữ này quý vị rất là quen thuộc, có phải không? Mình cầu đạo là trên là cầu Phật đạo, dưới mình dùng cái tư lương đó để mà mình hướng dẫn cho mọi người cùng tu như mình. Thì cái yếu tố mà để trưởng dưỡng cái lòng nhiệt thành thì thưa quý vị có rất nhiều. Tuy nhiên ở đây chúng tôi thấy có những cái yếu tố cần thiết. Cái thứ nhất là chúng ta hãy nghĩ tới cái cảnh khổ của ba ác đạo. Quý vị nhớ ba ác đạo là gì? Là mình nói từ trên đi xuống chứ. Là súc sanh. Rồi gì nữa? Địa ngục. Tức là mình phải tính từ trên xuống dưới, phải không? Ở trên á là ba cõi trên là trời, Atula và người. Cõi dưới, ba cõi dưới đó là súc sanh, ngạ quỷ, địa ngục. Thì như vậy quý vị, như chúng ta đã biết rằng nếu mà chúng ta làm được thân con người, chúng ta thấy đã khó, có phải không? Khó có thể làm được con người. Nhưng mà bây giờ mình được chưa? Được rồi. Bây giờ đó, làm được con người mà gặp Phật Pháp là khó. Bây giờ quý vị gặp Phật Pháp chưa? cũng gặp rồi. Xin quý vị vỗ cho đầu hóp tay đi. Nghĩa là người thì mình cũng làm được rồi, mà Phật Pháp mình cũng gặp được rồi. Thì bây giờ đó, nếu mà mình lười thì sao? Đấy. Nếu mình lười thì chắc chắn là mình khó có cơ hội mà mình trở lại cái con người nữa. Có thể là mình tuột dốc, từ tuột dốc tới tuột dốc, tuột chạy thẳng xuống dưới địa ngục luôn. Như vậy đó, chúng ta nếu mà không lo tu tâm dưỡng tánh thì đó là một cái điều hết sức là lãng phí. Đó là nói đến những ai mà chưa biết đường chân nẻo chánh. Còn đối với những người đã biết được cái định hướng của mình, nhưng mà thưa quý vị, biết được cái sự tu học của mình là cái chuyện đó là tốt rồi. Nhưng mà rồi có những lúc mình cũng mỏi gối, mình cũng chồng chân, phải không? Mình cũng chán nản do cái nghịch cảnh ở ngoài đưa tới, mà cũng do chính cái bản thân của mình nó nhiều bệnh hoạn quá, thì nó cũng có cái chuyện mỏi mệt, có phải không? Một khi mà mình muốn tu, mình muốn ngồi thiền mà nó đau lưng, nó mỏi cổ, nó mỏi gối quá, ngồi một hồi thấy chán quá đi chứ hả? Đó, đó là cái nội chướng của mình đó. Thì như vậy đó, nếu mà mình trùng lòng nhục chí, thì ở đây thưa quý vị, nếu có phải gặp những trường hợp đó đó, mình hãy nghĩ tới như thế này. Bây giờ mình đau, có phải không? Mình đau lưng, đau chân, đau cái này, đau cái nọ, chướng ở bên ngoài cũng có, mà chướng trong mình cũng có. Nhưng mà thưa quý vị, chưa đủ khổ bằng ở ba cái ác đạo. Đó là súc sanh, ngạ quỷ và địa ngục. Bởi vì đó, một khi mà chúng ta rơi vào cái cảnh khổ của chốn địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, thì chúng ta sẽ không còn có cái cơ hội để mà làm cái điều thiện. Đó là một cái sự thật. Chẳng hạn như quý vị cứ nhìn cái cuộc sống của con mấy con súc sanh coi. Đơn cử cái con thú mà mình biết, mình nghe, mình thấy nhiều nhất đó, thưa quý vị, con gì? Con chó cũng có, mà con heo cũng có, con bò cũng có, phải không? Mấy con đó là gần gũi nhất. Nhưng mà bây giờ đó, chúng tôi xin đơn cử một cái chuyện, coi như là mình nói thí dụ như con heo, con bò đi. Thì thưa quý vị, một cái cuộc sống của con heo đó, nó chỉ sống mà trong cái tâm thức của nó luôn luôn bị si mê ám chướng. Nó sống không khác nào như là cái bộ máy vật chất vậy. Nghĩa là tới cái bữa ăn thì nó ra nó ăn. Tới ăn xong rồi thì đi, thì kiếm chỗ nằm. Không biết quý vị có biết được cái cách thức nuôi heo ở đây như thế nào chưa? Nó không có cho ăn như mình, mà cái cách thức nuôi heo ở đây á, nó có một cái sở chăn nuôi như vậy. Rồi á, thì nó làm coi như là cái nó đút cái, để con heo đút cái đầu ra. Rồi nó tính, nó có một cái ống to giống như cái ống chích vậy đó, nhưng mà không có kim. Nó để cái thực phẩm vào đó. Tới cái bữa ăn con heo nó ra, rồi nó banh cái mỏ con heo lên, nó bom cái ống đó rồi chạy tuột thẳng cái là vô trong bụng thôi. Không có nhai. Nghĩa là tại vì nó tính là nuôi một cái con heo như vậy là bao nhiêu ngày thì được bao nhiêu phao thịt. Cho nên nó không cho con heo phải phí sức, để chỉ để cho nó cái chất lượng thức ăn nó vô, nó nuôi dưỡng con heo cho nó mau to. Thành quý vị thấy có còn gì thú vị không? Ngay cả cái thức ăn mà cũng không nhai thì làm cái gì được. Nghĩa là đi ra đó, tới bữa đi ra, nhưng mà nó quen rồi, thành này tới bữa ra là há miệng thôi, bom cái chạy tuột vào trong bụng thôi. Kính thưa đại chúng, những cái con heo đó nó chỉ làm coi như là giống như cái bộ máy vật chất vậy, chỉ biết là có cái tác động theo cái thói quen thôi, chứ nó không có một cái khả năng lựa chọn, nó không có học hỏi mà nó cũng không có cái sự hiểu biết. Như là hết tới bữa ăn á, hết ăn rồi nằm, hết nằm rồi dậy ăn, hết ngày này qua ngày khác, cho tới khi nào mà cho con to xác rồi thì người ta đem vô làm thịt vậy thôi. Chỉ trừ một số súc vật có cái tâm thức khá khá. Quý vị thấy trong số mà các súc vật có cái tâm thức khá khá đó là quý vị thấy những con gì? Như con chó phải không? Con chó nó có thể mình hướng dẫn nó cũng khôn. Chó mà như chó trong cái quân đội của lính Mỹ đây, quý vị có những con mà cấp bậc là đại tá, trung tá, thiếu quý chứ, đâu phải là bình thường. Nó đã bắt đi coi như là đi bắt cái địch đó cũng còn giỏi hơn người nữa. Nó luyện tập như vậy, mà cũng có những cái con chó nó luyện tập để đi bắt những cái người mà giấu cocaine, bạch phiến á. Quý vị thấy nó bắt rất là tài. Thì những con đó là đều là cấp tá chứ không phải là bình thường đâu. Hình có một cái số tâm thức nó cũng khá, chẳng hạn như là con sáo, con nhồng ha. Mình dạy nó cũng biết nói tiếng người, nhưng mà nó chỉ giới hạn một phần nào thôi. Giới hạn trong cái việc mà mình dạy nó thôi, chứ còn nó không giống được con người. Nó không có cái tâm thức của con người. Ngoài ra chúng ta thấy rằng trong cái thế giới súc sanh đó đó, chúng ta còn thấy nó có những cái cá tánh riêng biệt của nó đơn giản lắm. Đối với những con thú đó quý vị, nó có cái tính chất là vừa là nó là kẻ sát hại mà vừa là cái nạn nhân. Như quý vị thấy như con, nếu mà những cái con chẳng hạn như là con cáo phải không? Con cáo á, là nó có cái khả năng giết những cái con thú nhỏ. Thì như vậy á, nó có cái khả năng coi như là nó vừa sát hại người khác, nhưng mà nó cũng vừa là cái nạn nhân, là nếu mà nó gặp con cọp hay là sư tử thì con cọp con sư tử nó là ăn lại. Cho nên chúng ta thấy rằng trong cái thế giới của súc sanh, chúng ta thấy cả một cái thế giới tàn bạo, cả một cái thế giới hỗn độn gây đau khổ cho nhau. Mà người ta thường nói rằng là cá lớn thì nuốt cá bé, những cái con sinh vật lớn thì hiếp đáp những cái con sinh vật bé. Thế nên là chúng ta cứ nghĩ tới những cái sự đau khổ đó và những cái vọng tưởng trong cái tâm thức của chúng sanh đó đó, chúng ta thấy rằng nó đều có một cái nhân gọi là bất thiện, một cái nhân tàn nhẫn, một cái nhân thiếu tình thương. Chúng ta hãy nghĩ tới những cái nỗi đau khổ và tuyệt vọng của nó khi mà nó bị những cái con thú lớn nó vồ nó bắt, bị những cái con thú mạnh hơn nó rượt nó bắt. Như nếu mà quý vị coi những cái phim của ở Africa đó, quý vị thấy không, có những cái con cọp mà nó rượt những cái đàn hươu đàn nai chạy chạy trốn chết, chạy cảm thấy mà thấy khổ. Thành là khi mà như vậy đó quý vị, khi mà nó sống cũng sống không có một cuộc sống an ổn, mà khi nó chết thì nó cũng chết trong cái đau khổ tận cùng của nó. Khi mà nó chết trong cái sự sợ hãi và đầy đau khổ như vậy đó, thì thưa quý vị, khó có thể mà nói tới cái chuyện tái sanh trong một cái kiếp sống ở tương lai một cách tốt đẹp. Là tại vì trong cái khi mà nó chết như vậy đó, từng cái tiếng kêu la đau khổ do từ cái tâm thức nó phát ra, thì cái kêu la đau khổ từ cái tâm thức đó nó mang một cái sự hận thù, quý vị thấy không? Rồi đó thì nó phải đi đọa vào trong cái ác đạo khác để mà làm sao để mà trả cái để mà trả thù, gây oán gây thù và lẫn nhau trong cái cuộc sanh tử luân hồi. Thành chúng ta thấy đó, tại vì trong cái tâm của nó có một cái ảnh hưởng lớn như vậy đó, cho nên trong cái việc mà quy định cái cuộc sống tương lai khó lắm. trong một cái tâm trạng sợ hãi, trong một cái tâm trạng đau khổ như vậy đó, khó có được một cái tâm thức bình an. Và như vậy đó, cái cơ hội nó là bị đọa vào trong ác đạo càng nhiều hơn. Chỉ có một số con vật, có nghĩa là nó còn biết, nó có nghĩa với chủ. Còn ngoài ra chúng ta thấy rằng tất cả những cái loài súc sanh có thể nói rằng nó vô ơn. Có khi chúng ta nuôi nó, nhưng mà có nhiều khi nó trở lại nó cắn mình cũng có. Mình nuôi nó nhưng mà trở lại nó hại mình cũng có. Hình quý vị có biết, chắc chắn là quý vị có nghe, có biết. Ở đây chúng tôi xin chia sẻ với quý vị một cái câu chuyện rằng là có một người gia đình Miên. Họ nuôi voi. Họ nuôi voi nhưng mà cái loài voi đó khi mà nó làm tình nó làm rất là kỹ. Nhưng mà có một cái lúc cái người mà cái anh này mà nuôi voi đó thấy nó làm tình, thì cái con voi đực đó, nó thấy, nó biết được cái anh này nó thấy. Vậy đó mà nó không có bằng lòng, nó giết chết anh này luôn á. Thì quý vị thấy rằng là trong cái những cái loài thú có nhiều khi á, mặc dù là mình nuôi nó, nhưng mà những cái vô tình thôi nó cũng đủ sát hại mình. Thì chúng ta thấy rằng đối với cái việc hiếu kính, đạo đức, giữ giới hay là tu học, chắc chắn không thể nào nó có được như con người chúng ta. Đó cũng là lý do mà tại sao con người một khi mà bất hiếu với cha mẹ, một khi mà ở không phải với hàng xóm láng giềng đó, thì người ta thường tặng cho một cái tiếng